sanh vô phép hỏi thăm một đôi lời.
Xuân Lan nghiêm sắc mặt mà đáp rằng, tiên sanh, muốn hỏi điều chi thì hỏi, cần gì chị em tôi phải bước ra?
Tôi chẳng hỏi điều chi đã. Giả chăng khoảng gai phải giữ chôn khuê phòng, chẳng hiểu gì cơ nào hai quý nương lại đi trong chốn non cao rừng rậm. Vậy tôi muốn hỏi cho biết coi hai quý nương tên họ là chi, quê quán ở đâu, có việc chi mà đi bơ vơ như vậy?
Tiên sanh là người đi đường, hai chị em tôi cũng là người đi đường. Đường có vua, ai đi cũng được hết thảy. Tiên sanh có cần gì mà phải biết danh tánh quê quán của hai chị em tôi?
Tôi cũng biết đường của vua, ai đi cũng được. Tôi gạn hỏi đây là vì tôi nghĩ trong chốn non cao rừng rậm này thường có quân côn đồ, lại cũng thường có loài ác thú. Tôi thấy hai quý nương đi lôi thôi, tôi sợ e nếu chẳng gặp côn đồ thì cũng gặp ác thú. Bởi vậy tôi lo dùm, chớ phải tôi có ý chí khác hay sao mà quý nương ái ngại nên không muốn nói.
Tiên sanh có lòng tốt, lo dùm cho chị em tôi như vậy á. Chị em tôi rất là cảm ơn tiên sanh. Chị em tôi ở trong kinh, vì á, cha mẹ chị rằng không có nơi nương tựa, nên dắt nhau về Thái Nguyên mà tìm ông chú. Trước khi ra đi, chị em tôi vẫn biết chốn rừng núi thì tự nhiên phải có côn đồ với ác thú. Nghĩ gì chị em tôi đủ sức chống cự nên mới dám đi. Vậy xin tiên sanh đừng có lo sự ấy.
Té ra hai quý nương tính qua Thái Nguyên mà tìm chú. Vậy chứ chưa có chồng hay sao? Nên đi một mình không có đàn ông đưa.
Thưa tiên sanh, hỏi câu đó nghe kỳ lắm nha. Nếu mà chị em tôi có chồng thì có đi làm chi như vậy?
Quý mai dữ à!
Người trai ấy bước lui lại nói nhỏ với hai tên gia dịch, rồi mới nói tiếp với hai nàng.
Thưa hai quý nương, có lẽ khi cũng là trời khiến nên hai quý nương mới gặp tôi như vậy. Vậy tôi xin mời hai quý nương theo tôi về tể xá mà tạm nghỉ một đôi bữa. Rồi như hai quý nương còn muốn qua Thái Nguyên thì tôi sẽ đưa đi.
Xuân Lan cười gằn mà đáp rằng, thưa tiên sanh, mấy lời mà tiên sanh mới mừng đó thiệt là phải lễ lắm. Trái vậy mà cái sự mời hai chị em tôi về nhà lại còn phải lễ nhiều hơn nữa. Tôi nghe tôi khuyên tiên sanh từ rày sắp lên, nếu mà có gặp gái giữa đường thì đừng có hỏi thăm chi hết, mà cũng đừng có mời về nhà nữa, bởi vì làm như vậy thì ra tuồng người qua nguyệt chứ đâu có phải con nhà học trò.
Quý nương nói kỳ quá, gặp con gái đi bơi vơ trong rừng một mình, mời về nhà nghỉ ngơi một đôi bữa rồi muốn đi đâu thì mình đưa dùm cho mà đi. Làm như vậy là có nhân chứ sao gọi là vô lễ.
Chị em tôi không có bà con quen biết chi với thiên sanh mà mời về nhà nổi gì.
Cần gì phải quen biết, con người ở đời ai mà biết hết cả thiên hạ cho được. Ban đầu phải lạ rồi sao mới quý chứ. Hai quý nương ở tha hương, thổ nay chưa gặp tôi, tự nhiên phải lạ, mà hễ về ở nhà một bữa rồi thì quen với tôi, có lạ nữa đâu. Hai quý nương đừng có ngại, tôi chẳng phải là kẻ côn đồ cướp đảng kia đâu. Tôi đây là trưởng tử của quan chuyện dẫn sứ ở huyện này. Công tử Trần Ngang là tôi đây. Hai quý nương ở xa không hiểu, chứ người ở xứ này ai cũng đều kính trọng tôi, đều biết thái. Chẳng có việc gì tôi muốn mà không được. Tôi ưa phong lưu nên tôi giữ thói thanh nhàn. Tôi nhàm danh lợi nên tôi không thèm thi cử. Chứ nếu muốn đi thi thì chắc tôi đậu đã lâu rồi. Chẳng giấu hai quý nương làm chi, tôi là con nhà quan, tôi sang trọng lắm. Hiềm gì thổi nay tôi chưa gặp được khách tri âm, bởi vậy trong loan phòng còn một mình hiếu quạnh. Nay tôi tình cờ mà gặp hai quý nương đây, tôi nói may là vì tôi trông thấy hai quý nương dung mạo phi phàm. Tôi chắc bà ta có duyên cơ chi đây, nên trời mới khiến gặp nhau như vậy. Vậy tôi xin tỏ thiệt cho hai quý nương nha, nếu hai quý nương chẳng chê tôi là đứa bất tài thì tôi rước hết về dinh rồi tôi chọn ngày làm lễ động phòng. Đặng ba ta kết tóc trăm năm, cho tôi phỉ trí ước mơ, và cho hai vị đương hết hồi lưu lạc.
Xuân Lan nghe tới đó thì tái mặt, đỏ phừng phừng. Nàng đưa tay lên chỉ ngay vô mặt Trần Ngang mà nói rằng, té ra người là công tử Trần Ngang, con quan chuyển dẫn xứ ở huyện này ha, hay cho công tử giữ á, thứ cái đồ yếm tước mà dám trèo leo muốn đậu chung với Học Hồng. Bớ công tử Trần Ngang, tôi xin hỏi người vậy chớ, con nhà quan sao không học phó nhà quan mà đi chiêu hoan ghẹo nguyệt chứ phường du đảng vậy hả? Trần Ngang bị mắng, chàng nổi giận, trợn mắt bước tới nạt rằng,
chà chà, con tiện tỳ này dám mắng ta.
Một tên gia dịch chạy lại nắm tay chàng mà kéo mà nói rằng,
công tử đừng có nóng, công tử đứng xe ga để đó cho tôi.
Nó can Trần Ngang rồi dây lại ngó Xuân Lan và cười ngõ nghẽn mà nói rằng,
thưa cô, xin cô phiền tưới giùm cho nó nguội bớt cái lò lửa nóng của cô, tặng tôi phân một hai điều phải trái cho cô nghe. Có lẽ cô cũng có nghe người ta thường hay nói, nam đại bất thú như liệt mã vô cương, nữ đại bất giá như tư nguyên phạm thủ. Cậu tôi đây là trai đã lớn rồi mà chưa có vợ, còn hai cô là gái cũng đã lớn rồi mà chưa có chồng. Hai đàn gặp nhau theo lẽ trời thì phải tèo tẹo, chứ nào phải cậu tôi nói chơi rồi bỏ qua hay sao mà cô giận. Cô nghĩ lại mà coi, cậu tôi là con nhà quan, cậu tôi ở chúng theo sách lắm. Sách có câu quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ. Vậy cậu tôi tỏ ý muốn kết duyên cùng hai cô, ấy là cậu tôi đã quyết làm theo lời thánh hiền dạy, sao cô lại trách cậu tôi vô lễ?
Xuân Lan nạt rằng, thôi dẹp đi mi, ta khuyên cậu cháu mày hãy tránh đường cho chị em ta đi. Tên gia đình cản tay mà nói rằng,
khoan, đi đâu được, cô đừng có nóng nữa, thủng thẳng đợi tôi nói hết cho mà nghe. Hai cô ở xa nên không biết, chứ cậu tôi đây đứng đắn lắm, các công tử đời nay chưa có mặt nào dám vì đâu. Kìa kìa, cô liếc mắt coi cậu tôi đó thử coi, bộ tướng oai nghiêm, diện mạo khôi ngô biết chừng nào, cô coi có đáng hay không hử? Ý mà tướng tốt chẳng nói làm chi, tài học giỏi lắm mới tiệc là sướng chứ. Vì vậy ông bà tôi cưng không biết chừng nào mà nói cho được, cậu tôi muốn việc chi cũng được hết thảy. Hai cô mà ưng cậu tôi thì hai cô sung sướng cũng như tiên, hai cô chịu đi đừng có dục dặc, cậu tôi mà dặn thì khó lắm.
Xuân Lan cười mà đáp rằng, cậu có mi như vậy á, sắm mi như vậy thiệt là xứng à, ta khen đó. Nàng lại bước tới ngó Trần Ngang mà nói rằng, bớ công tử là con nhà quan, công tử phải lo luyện tập kiếm cung, ôn nhuận kinh sử, chẳng mà phò vua giúp nước. Chẳng nên chặn đường đón ngõ mà chọc gái như vậy nhờ nhuốc lắm. Công tử phải nhớ mấy lời tôi dạy đó mà sửa mình. Thôi, đi về cho mau, nếu mà cãi lời tôi, ắt chẳng khỏi phải mang quả. Trần Ngang thời nay chưa gặp ai dám nhục mạ mình như thế, bởi vậy chàng nghe mấy lời cao ngạo của Xuân Lan thì chàng không chịu được nên chàng xăn tay áo và nói rằng,
vì ta thấy hai nàng có sắc tha thương nên nãy giờ ta dùng lời nhỏ nhoi mà nói, nàng thấy vậy cứ theo nhục mạ ta hoài, cái đó là tại hai nàng chứ không phải tại ta. Hai nàng cũng như chim ở trong lòng, cá ở trong rọ, làm sao thoát khỏi ta được mà nói phách. Thuận tình đi theo ta về nhà thì tốt hơn, còn nếu không thuận ta thì ta cũng bắt đại, chứ ta có dũng đâu.
Xuân Lan nạt lớn lên rằng, cha chả, người đã vô lễ với chị em ta rồi, bây giờ lại muốn hành hung nữa à? Ta nói cho mà biết, cóc muốn trèo thang sao cho được, nhãi bén phình bụng đến nứt da đi nữa cũng không bằng con bò đâu. Người phải dẹp đường cho mau, nếu cãi lời e sợ chừng biết ăn năn thì đã muộn. Trần Ngang giận run, ngoắt hai đứa tùy tùng mà chỉ điệu bắt Lệ Bích, còn chàng thì dợm nhảy tới toàn chụp bắt Xuân Lan. Và Lê Bích là con nhà tướng, nên võ nghệ chẳng kém tài trai, còn Xuân Lan ở hầu nàng thời nay, nên nàng cũng có truyền nghề chút đỉnh. Vì vậy, nên khi Trần Ngang nhảy tới mà chụp, thì Xuân Lan trớ qua một bên, rồi đá chàng một đá. Chàng té lăn cù dưới gốc cây, Lệ Bích rút gươm bước tới, hai tên gia đình thấy vậy thất kinh, không dám ác lại làm Ngang, chỉ xúm nhau đợi công tử đứng dậy, rồi dắt nhau mà chạy. Xuân Lan nói với Lệ Bích, không muốn giết Trần Ngang, nên không thèm rượt theo, chỉ đứng mà ngó mà mắng nhiếc om sòm. Hồi chính, chuyện dài, nặng gánh, can thường. Xuân Lan nói với Lệ Bích, không muốn giết Trần Ngang, nên không thèm rượt theo, chỉ đứng mà ngó mà mắng nhiếc om sòm. Trong lúc ấy, bỗng nghe sau lưng có tiếng người hỏi rằng,
có việc chi mà lộn xộn đó vậy?
Hai nàng dây lại, thấy một ông già, tóc râu bạc trắng, y phục đoan trang, tướng mạo ôn hòa, mặt mày nho nhã, cưỡi một con ngựa kim, có đứa tiểu đồng nắm cương mà chắc. Hai nàng đứng nép bên đường, cúi đầu làm lễ. Ông già dừng ngựa, ngó chăm chỉ hai nàng một hồi, rồi hỏi rằng,
hai tiểu thơ đi đường có gặp việc chi chẳng lành hay sao, mà coi khí sắc bất an như vậy?
Lệ Bích bước tới vòng tay thưa rằng,
thưa tôn ông, hai con đi đường mỏi mệt nên ngồi dưới gốc cổ thọ đây mà nghỉ. Có đứa bắt lương đi ngang qua, nó thấy hai con là gái nên dùng lời thô lỗ mà ghẹo chọc, rồi lại toan làm dữ muốn bắt hai con đem về làm vợ nó. Hai con giận quá nên phải dụng võ với nó, té ra miệng nó nói phách mà óc nó nhắc hít. Hai con mới ra tay chống cự thì nó dắt bọn tùy tùng chạy mất.
Ông già châu mày hỏi rằng,
khúc đường này thở nay không nghe có trộm cướp chi mà. Vậy chứ tiểu thơ có biết cái thằng bất lương đó tên chi hay không?
Thưa, con là người xứ lạ nên con không biết nó. Song nó có khoe với con rằng, nó tên là Trần Ngang, trưởng tử của quan chuyển vận sứ ở huyện này.
Té ra hắn là con của Trần Hoài Châu mà. Thôi, tiểu thơ hãy an tâm, để lão viết thơ biểu cha hắn trừng trị hắn. Con nhà quan mà không biết giữ lễ nghĩa, lại đi vào rừng đón gái mà bắt. Trần Hoài Châu thiệt là tệ, có con sao không biết dạy con. Còn hai tiểu thơ tướng mạo coi chẳng phải là con nhà tầm thường. Hai tiểu thơ là con của ai? Quê quán ở xứ nào? Đi đâu đây? Hai tiểu thơ hãy tỏ thiệt cho lão nghe thử coi.
Dạ thưa, con tên là Hồng Hạnh, tổ phụ ở Thái Nguyên. Từ khi con còn thơ ấu thì theo cha mẹ xuống kinh ở mà buôn bán. Rủi hôm tháng trước, cha mẹ của con đây khuất hết, con bơ vơ không có nơi nương tựa, nên con phải dắt thị tỳ là con Xuân Lan đây trở về Thái Nguyên mà tìm thân tộc đó.
Tiểu thơ tin về Thái Nguyên mà tìm thân tộc, vậy chứ tiểu thơ có biết thân tộc là ai, nhà cửa ở làng nào hay không?
Lệ Bích không về người ta hỏi cặn kẽ như vậy, mà tính trước, bởi vậy nàng dụ dụ một hồi rồi mới đáp rằng,
thưa, con nghe cha mẹ con nói thân tộc ở Thái Nguyên, nên con mới đi tìm, chứ thiệt con không rõ tên chi, mà cũng không biết ở làng nào.
Uy, nếu tiểu thơ không biết thì tìm làm sao được? Mà đường từ đây qua Thái Nguyên thì sơn khê nham hiểm, lộ trình gây go lắm. Tiểu thơ là gái đi sao cho tiện? Vậy lão muốn tính như vậy, không biết ý tiểu thơ có chịu hay không?
Thưa tôn ông, trẻ thơ đáng con cháu, tôn ông muốn dạy bảo điều chi thì tôn ông cứ nói ngay ra, cần chi phải ái ngại.
Số là trong nhà lão có hai vợ chồng già mà thôi, chứ không có con cháu chi hết. lão nghe phận tiểu thơ coi cúc lão thương, lão muốn nhận tiểu thơ làm con, đặng ở trong nhà hôm sớm hữu hỷ với vợ chồng lão, cho lão bớt cơn phiền não. Không biết tiểu thơ có vui lòng chịu làm con lão hay không?
Lệ Bích thấy ông già hiền lương, song không biết ông là ai, nên nàng đứng dự dự, chưa quyết định, ông già bèn tiếp rằng.
Tiểu thơ đừng có nghi, lão đây là Ngô Sĩ Liên, hồi trước làm quan chức giám sát ngự sử tại Trào. Cách đây 2 năm, lão già yếu, nên từ chức quy điền mà dưỡng chí. Lão thấy tiểu thơ dung mạo đoan trang, mà lại gặp cơn gia biến, nên lão thương, lão mới xin nuôi làm con. Hãy tiểu thơ về ở với lão, thì lão sẽ sai người nhà qua Thái Nguyên, mà dò coi thân tộc của tiểu thơ còn ai. Rồi như tiểu thơ muốn đi thăm, thì lão sẽ cho người đưa đi.
Lệ Bích vẫn nghe danh quan ngự sử Ngô Sĩ Liên là một nhà văn sĩ, làm bộ Đại Việt Sử Ký rất có tiếng, bởi vậy nàng hết dự dụ nữa. Ông nói dứt lời, thì nàng ngồi xuống lại và thưa rằng.
Phận con côi cút, lưu lạc, bơ vơ. Nếu tôn ông đoái tưởng cho con nhờ chút cơm dư, thì con đâu dám nghịch ý.
Ông Ngô Sĩ Liên lấy làm mừng, ông dạy Lệ Bích đứng dậy, nói phủ úy ít lời, rồi dắt Lệ Bích với Xuân Lan về nhà. Ngô phu nhân không con, thình lình ông cho bà một đứa con gái vừa có tài, vừa có sắc, thì bà rất đẹp ý, bởi vậy bà thầm tạ ơn trời Phật nhiễu phước cho bà hết hiu quạnh trong lúc tuổi cao. Hồi thứ 9. Giận nghịch tử Tả tướng quốc tắc hơi, giữ chung tình Đô tổng binh mang họa. Còn đương tuổi thanh niên mà đã trọn thảo với cha, lại cũng đền xong nợ nước, đã được cầm quyền lớn mà lại sẵn có tài cao, đứng làm trai được như chàng Thanh Tòng, ai cũng cho là túc nguyện. Nhưng mà trót một năm nay, chàng vì có một chữ tình mà hôm sớm lờ đờ lững đững, bước ra than thở u sầu, được tiếng thơm không biết vui, cầm quyền lớn không mãn ý. Tuy vua đã có truyền cho các cháu các huyện phải kiếm mà bắt Lệ Bích, song chàng Thanh Tòng cũng không an lòng. Chàng xa riêng người tâm phúc, đi dạo khắp tứ phương mà dò la. Đã mãn năm rồi mà chưa biết được nàng Lệ Bích trú ngụ nơi nào. Còn vua thì thôi thúc phải chọn ngày giao duyên với công chúa. Chàng Thanh Tòng lo gỡ rối tóc tơ chưa xong, kế phải buồn vì Nghiêm Đường ngọa bệnh. Trong mấy tháng sau đây, quan tướng quốc thân nhân trung, một là vì tuổi cao sức yếu, hai là vì việc nước đa đoan. Bởi vậy, ông đau, càng ngày càng quái ốm càng gầy. Chẳng những ông không đi chầu vua được, mà cơm ông ăn cũng không chịu tiêu, đêm ông nằm cũng không muốn ngủ. Vua sai các ngự y điều trị, nhưng mà dầu có thầy hay, dầu dùng thuốc tốt, song bệnh cũng không thuyên giảm chút nào. Một buổi sớm ơi, quan tướng quốc đứng nằm trên giường, quái bộ ông mệt hơn mấy ngày trước. Phu nhân ngồi một bên, trong lòng lo sợ, nên sắc dịu buồn hiu. Công tử thì dụm lửa, đặng hâm thuốc cho cha uống. Phu nhân ngồi ngó ông một hồi, rồi hỏi rằng. Trong mình ông bây giờ ra thế nào, mà bữa nay tôi coi bộ ông mệt hơn các bữa trước nhiều lắm á. Ông lặng thinh một hồi, rồi nhướng mắt mà đáp rằng.
Bữa nay tôi mệt lắm, nằm không có yên. Tôi biết chắc là tôi đang chịu chừng một đôi ngày nữa mà thôi, chứ không có lâu đâu.
Ông nói mấy lời rồi ông nhắm mắt, nằm thiếm thiếp. Bà lấy làm đau đớn, nên ngồi chống tay lên trán mà khóc. Thanh Tòng bước lại ngó cha, rồi giọt lụy cũng tràn trề. Cách một hồi lâu, Quan Tướng Quốc mở mắt ra nữa mà ngó vợ, nhìn con, rồi nói nho nhỏ rằng:
"Tôi tuổi này thì chết đã vừa rồi. Tiếc gì việc nước lăng xăng, triều đình lộn xộn, trung thần nhu nhược, gian thần lây lận. Nếu không có người chấp quyền binh can cho hãnh hỏi thì làm sao?"
Ông ngừng lại mà nghĩ một hồi lâu, rồi ngoắt Thanh Tòng lại đứng khích một bên mà nói nữa rằng:
"Năm ngoái Thanh Thượng định gả công chúa Như Hoa cho con, lời phán giữa triều đình, nên con không phép trái lệnh. May nhờ Thanh Thượng xét công lao của cha con mình, nên mới cho đình lại một năm, đặng tìm kiếm lễ bích cho con hết ai ngại và tiên bội ước. Kỳ hạn mãn đã lâu rồi, vậy cho mấy lần đại triều sau đây, cha có bệnh nên đi chầu không được. Mà con đã phục chí rồi hay chưa vậy con?"
Thanh Tòng dự dự một chút rồi lau nước mắt mà đáp rằng:
"Dạ thì cha, kỳ đại triều hôm rằm tháng này, bệ hạ có nhắc sự ấy, con có tâu mà xin đình thêm một năm nữa."
Quan Tướng Quốc châu mày ủ mặt mà hỏi rằng:
"Một năm đã nhiều lắm rồi, sao con còn dám cả gan mà tâu nữa?"
"Dạ thưa cha, con cùng nàng Lễ Bích đã nặng ước mà lại nặng tình, có lẽ nào con đành bội ước đoạn tình mà ân công chúa Như Hoa cho được."
"Con Lễ Bích, nó nghe con thân chẳng hồi chào, nó sợ bệ hạ gả nó cho con, nên lật đật bỏ nhà mà trốn. Nó làm như vậy thì nó bội ước đoạn tình rồi. Con với nó có tình còn nghĩa chi đỡ đâu mà chờ đợi."
"Dạ thưa cha, nàng lánh con thì nàng quấy, nhưng mà con giết cha của nàng, há còn lại không quấy hay sao?"
"Thì con quấy trước rồi nàng mới quấy sau.
Mà quấy của con 10 phần, cái quấy của nàng không được 1. Xin cha xét lại mà coi."
"Phải, con giết cha nàng thì con quấy, mà tại cha nàng quấy trước, chứ nào phải tại con hay sao?"
"Con xét lại thì phận con bây giờ là người thù của nàng, nếu không thể nào nàng kết tóc xe tơ với con được. Tại cớ đó nên nàng phải lánh mạch, mà cũng tại cái cớ đó nên con không thể bỏ nàng mà giao duyên với người khác."
"Thế là con nhất định từ hôn với công chúa hay sao?"
Thanh Tòng lặng thinh không trả lời nữa. Quan Tướng Quốc thở ra mà than rằng:
"Ôi, nhà tôi vô phước dữ, mà xã tắc cũng vô phước nữa."
Trong lúc ấy, Tô Hộ ở ngoài bước vào thưa rằng có quan hình bộ thượng thư Trịnh Công Lộ đến. Trước phủ nói rằng phụng mạng bệ hạ đề thánh chỉ đến cho quan đô tổng binh và xin quan đô tổng binh ra tiếp thánh chỉ. Thanh Tòng cáo lỗi cùng cha mẹ, rồi lật đật sửa áo bước ra tiền đường mà tiếp thánh chỉ. Chàng đi rồi thì Quan Tướng Quốc nói với phu nhân rằng:
"Thanh Tòng trái lệnh của bệ hạ, ắt chẳng khỏi màng họa. Hôm nay hoàng thượng bộ hình để thánh chỉ đến dinh, tôi sợ e không phải là một điềm lành. Vậy bà hãy bước ra ngoài long tài nghe coi thánh chỉ dạy việc chi."
Phu nhân vâng lệnh, liền dạy thế nữ thế mặt ở hầu ông, rồi bà thủng thẳng đi ra ngoài trước. Cách một hồi lâu, bà bơ hơ bãi hải trở vào thưa cho ông hay rằng: "Vua bắt tội Thanh Tòng khi quân, nên sai hình bộ thượng thư để chiếu qua mà thâu quyền kinh sư đô đốc binh và lấy ấn phù đem về nạp cho vua." Quan Tướng Quốc hay sự ấy thì ông nghẹt cổ, nghẹt hơi, tay chân lạnh ngắt. Phu nhân với thể nữ kinh hãi, xúm nhau đốt lửa mà hơ một hồi rất lâu, ông mới tỉnh lại. Ông ngó phu nhân mà nói rằng,
nhà mình vô phước nên mới sanh con ngỗ nghịch như vậy. Nó đã không biết làm cho tôi an lòng trong mấy ngày tôi còn sống thừa lại đây, mà tôi còn sợ e chừng tôi nhắm mắt rồi thì xa tắc, vì nó mà phải khuynh nguy. Gian sang vì nó mà phải biết động. Cái tội của nó đối với cha mẹ thì nặng có một phần, chứ đối với nước nhà thì nặng đến 10 phần.
Ông nói tới đó, thì thấy Thanh Trọng trở vào, sắc diện tuy là buồn, xong cũng không buồn hơn hồi lúc đi ra. Ông dậy, chàng lại đứng gần một bên ông, rồi ông hỏi rằng,
Thanh chị dậy điều chi đó con?
Thanh Trọng dự dự một chút rồi giả bộ tự nhiên mà đáp rằng,
dạ thưa cha, thánh chỉ dạy cũng phải ân cần quân dụ, cho chẳng có việc chi lạ.
Cha đã hay hết rồi, con còn giấu cha làm chi? Bệ hạ bắt tội con khi quân, nên đã thâu chức kinh sứ đô tổng binh gì ân phù lại hết rồi, phải vậy hay không?
Thanh Trọng chưng hửng, liếc mắt ngó mẹ rồi quỳ xuống ôm tay cha và khóc và nói rằng,
dạ, con xin cha thứ tội cho con. Con thưa dối với cha, tại vì con sợ cha buồn, chứ không phải là con dám cố ý bất nghĩa với cha.
Quan tướng quốc lắc đầu thở ra, rồi ông nhìn con trân trân, xong không nói một tiếng chi hết. Thanh Trọng lau nước mắt mà nói rằng,
bệ hạ không xét dùng cái tình của con, nên làm tội con, thì con dưng chịu, con đâu dám phiền trách, mà mất quyền tước cũng không đủ làm cho con buồn. Con lo có một điều, là lo cha đưa có bệnh mà không có được vui lòng đó mà thôi.
Quan tướng quốc khoát tay mà nói rằng,
mi là một đứa con bất hiếu, mi cũng biết cha mi là ai mà mi nói lo.
Thanh Trọng bị chát quở thì chàng khóc ròng. Ông nín một hồi rồi ông nói tiếp rằng,
mi là một đứa nghịch thần, mi còn kể vua là ai mà mi xưng hô bệ hạ. Thiệt rõ ràng, mi là thiên hạ đại tội nhân, mi có biết chăng?
Thanh Trọng cứ khóc, không dám đối đáp với cha. Ông nằm thở dốc, coi bộ ông mệt lắm. Cách một hồi, ông gượng mà nói rằng,
mi muốn ta chết trong mau, nên mi mới cãi lời ta. Ta biết ta phải chết bây giờ đây, nhưng mà dù còn một tấc hơi, ta tưởng cũng nên dùng mà coi cái tội của mi cho mi biết. Mi làm con mà không chịu dưng ý cha, thì mi phải cái tội bất hiếu. Mà cái tội bất hiếu còn khả dung, chứ cái tội bất trung không thể dung cho mi được. Mi là đứa có học, sao mi không thức thời hiểu? Từ ngày ta hòa bình đến nay, ta lòng nghe trong triều tiêu nhân lây lập, quân tử ly tán, nhưng đứng trung thành còn ai đâu? Bên văn thì ông Đỗ Nhuận, bên võ thì ông Lê Lộng đã mất lộc rồi, còn ông Lê Đình Ngạn với ông Lê Nhân Hiếu thì là bạc nhược, mà lại không có giọng lược chi hết, chẳng khác đạo người chết mà chưa chôn. Ta coi trong quân thần bây giờ chỉ còn có một mình ông Lê Thọ Dực là lương đóng của nhà nước, mà ông bị sạm thần châm chích, làm cho bệ hạ không vui với ổng, nên đã sai ổng lên Lạng Sơn mà lãnh chức thủ ngự kinh lực sử. Thế thì trong triều bây giờ còn ai biết lo ta quốc cần dương nữa đâu? Mi cầm quyền kinh sư đô tổng binh thì cả Ninh Tầm mới không dám hơi động. Chứ nếu quyền ấy mà giao cho bọn phản thì còn chi là gian sang? Mi nghĩ đó, mà coi cái tội của mi có lớn là dường nào. Ta không già, công ta sanh thành mi, công ta giáo dục mi, mà ngày nay lại ung đúc mi ra một đứa mê sắc, không kể cha, không kể chúa chi hết. Ta đến giờ chót mà thấy con bất trung bất yêu thì ta lấy làm